2.5 Kim chế. Đối với những chúng khác như tỳ kheo thì phạm tội ba la di. Ba chúng thức xoa, sa di, sa di ni thì phạm tội đột kiết la và bị diệt tẩn. 2.6 Khai duyên, những trường hợp không phạm. Có 5 trường hợp sau đây. Lầm tưởng cho nên lấy. Như con người buôn bán đồ Phật, trước khi bán có hứa cho tỳ kheo ni món đó. Nhưng về sau có người khác đến mua. Tỳ kheo ni vì không biết, cứ nghĩ là vật đó đã hứa cho mình nên lấy sử dụng. Trường hợp này không phạm tội, nhưng tốt nhất trước khi lấy nên hỏi người chủ. Lầm tưởng là của mình. Vì có những món đồ giống nhau nên tỳ kheo ni lấy nhầm vật của người khác mà tưởng là của mình. Trường hợp này không phạm tội, nhưng tốt nhất là nên xem kỹ trước khi lấy. Lầm tưởng là vật phấn tảo. Có 10 thứ vật phấn tảo trong luật tứ phần thuyết minh. 1. Đạo lộ khí y là những mảnh vải cũ, hư, người ta vứt ngoài đường. 2. Phấn tảo xứ y là những mảnh vải cũ, rách, người ta vứt trong đống rác. 3. Hà biên khí y là những mảnh vải vụn cũ, người ta không dùng, đem vứt bên mé sông. 4. Nghị xuyên phá y là những mảnh vải cũ, kiến, trùng, cắn rách, người ta vứt bỏ. 5. Phá bi y là những bức trướng, vãng, người ta đi phúng điếu người chết, hay là biểu ngữ hư cũ, thiên hạ vứt bỏ. 6. Hỏa thiêu y là những mảnh vải bị cháy hư. 7. Thủy triệt y là những mảnh vải bị nước ngập lâu ngày, đã hư mục. 8. Thử giảo y là những mảnh vải bị chuột cắn. 9. Ngưu tước y là những mảnh vải bị trâu bò cắn hư, người vứt bỏ. 10. Nể mẫu khí y là những mảnh vải của sản phụ vứt bỏ. Những thứ phấn tảo này được lấy về, đem giặt lại cho thật sạch. Xong mai thành y thì mặc, sẽ không phạm tội. Ngoài ra, các vật khác không có giá trị, không chủ cũng được lấy. Luận Thành Thật, quyển 8, thuyết minh. Nếu như tự nhiên mà được tài vật thì không gọi là trộm cắp. Nhưng không được lấy những vật trong tháp, miếu của người, hoặc là những màn, trướng, áo mão, đồ trang sức trang nghiêm trong các miếu trống thiên thần của ngoại đạo, hay những đống vải tang trong nghĩa địa. Cũng không được lầm tưởng những vật trôi trong nước, những vật do gió thổi bay vướng trên hàng rào, trên vách tường, hoặc rơi trên mặt đất là những đồ phấn tảo rồi lấy dùng. Khi nhặt những vật phấn tảo, phải xem kỹ trong đó. Nếu có dính những đồ bất tịnh thì nên cạo sạch đi rồi mới đem về. Nghĩ là chỉ lấy tạm thời. Tạm lấy nghĩa là không có tâm trộm cắp thì không phạm tội, nhưng phải hỏi ý kiến chủ nhân trước khi lấy. Nghĩ là chỗ quen biết thân hậu mới lấy. Về đối tượng thân hậu, có 7 pháp kết bạn thân được lợi ích. Luật tứ phần quyển 41 thuyết minh. 1. Cho được những vật khó cho. 2. Làm được những việc khó làm. 3. Có thể nhẫn những việc khó nhẫn. 4. Có thể nói cho nhau nghe những việc cơ mật. 5. Có thể tâm sự những điều hay dở của nhau. 6. Gặp cảnh khổ cũng không lìa nhau. 7. Không khinh rẻ bạn dù bạn nghèo khó. Như thế đó, A Nan, 7 pháp này gọi là kết bạn thân hậu, có lợi ích, thương yêu nhau, khiến cho người được hoan hỷ. Đức Phật liền nói tiếp những bài kệ sau. Cho những thứ khó cho, làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, đó là thân thiện hữu. Việc cơ mật cùng tâm sự, việc hay dở giấu che, khổ nạn không rời nhau, bần hàn không khinh rẻ. Bảy pháp đã nói trên, nếu người thực hành được, đó gọi là thân hữu, nên thân cận với nhau. Năm trường hợp được lấy đồ của người thân hậu. Người hiểu biết nhau, cùng ăn chung, nói lời tế nhị hòa nhã, cùng sống chung, biết mình lấy mà họ vẫn sinh tâm hoan hỷ. Lưu ý, không nên đối với những người không thân hậu mà cho là thân hậu. 2.7 Tập giải, giải thích chung. Trộm cắp tài vật của người, làm cho tài vật của họ bị hao tán, sẽ mắc 10 thứ quả báo. Trong kinh Phân biệt thiện ác báo ứng, quyển hạ thuyết minh. Đức Phật dạy về tội trộm cắp có 10 thứ quả báo. Thứ nhất, kết thù oán dai dẳng. Thứ hai, thường sinh lòng nghi ngờ. Thứ ba, gần gũi với bạn ác. Thứ tư, xa lánh bạn lành. Thứ năm, phá tịnh giới của Phật. Thứ sáu, bị phép vua trừng phạt. Thứ bảy, buông lung phóng dật. Thứ tám, lòng luôn lo buồn. Thứ chín, tâm không tự tại. Thứ mười, khi chết bị đọa vào địa ngục. Nếu xa lìa tội trộm cắp thì được 10 điều lợi ích. Trong kinh Thập Thiện thuyết minh, nếu người nào xa lìa tội trộm cắp thì được 10 thứ pháp bảo tính. Những gì là 10 thứ? Thứ nhất, của cải luôn sung túc, không bị tán thất bởi năm nguyên nhân: quốc phương, giặc cướp, lửa, nước, còn phá của. Thứ hai, nhiều người thương mến. Thứ ba, không bị người dối gạt. Thứ tư, mọi người khen ngợi. Thứ năm, không lo bị tổn hại. Thứ sáu, tiếng tốt đồn vang. Thứ bảy, ở trong đại chúng không lo sợ gì cả. Thứ tám, tài mệnh, sức khỏe đều tốt lành, có tài biện bác. Thứ chín, thường có tâm bố thí. Và thứ mười, sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời. Đó là 10 quả báo của thiện nghiệp không trộm cắp. Nếu đem thiện nghiệp đó hồi hướng về quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì khi thành Phật được chứng thanh tịnh đại trí Bồ Đề. Tội trộm cắp sau khi chết sẽ bị đọa vào trong tam đồ. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 1 thuyết minh, thế nào gọi là trộm cắp? Nghĩa là lấy vật mà người khác không cho. Có 3 thứ quả báo. 1. Bị đọa vào địa ngục, hoặc là hiện đời phải thọ khổ, và thọ khổ luôn cả những kiếp tương lai. 2. Do ưa thích làm chuyện trộm cắp, nên sau khi xả thân, bị đọa vào 3 đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 3. Nếu sinh trong loài người, thì thường bị quả báo nghèo cùng khốn khổ. Nếu làm ăn có tiền của, thì bị năm nạn là bị vua hung bạo tịch biên tài sản, bị lũ lụt cuốn trôi tài sản, bị hỏa hoạn thiêu đốt sản nghiệp, bị trộm cướp, bị con cái hư hỏng xài phá. Bao nhiêu tài sản làm ra đều bị tán thất. Vì thế, tâm tư luôn sầu não, lo lắng. Đó là 3 thứ quả báo phải lãnh thọ. Tội trộm cắp tài vật nặng nhất, không gì hơn là trộm cắp tài vật của chúng tăng, sẽ bị thọ báo kịch khổ. Vấn đề này trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 1 thuyết minh. Nếu trộm cắp tài vật của chúng tăng thì Phật pháp vẫn được thanh tịnh. Trái lại, trộm cắp tài vật của Phật thì tăng không được thanh tịnh. Nếu trộm cắp tài vật mà chúng tăng đang dùng thì sau khi xả thân, bị đọa vào đại địa ngục. Tội nhân ấy, đầu mặt bị lộn ngược xuống đất, chân trở lên trời. Nếu trộm cắp thực phẩm thường ngày của chúng tăng, thì sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục vô gián A Tỳ. Địa ngục đó rộng lớn mênh mông, tối tăm mù mịt. Vì phước điền của chúng tăng vô cùng quan trọng, cho nên dù trộm cắp chút ít đồ vật, nhưng do có tâm cố lấy, thích làm và thường làm, nên phải đọa vào địa ngục chịu khổ như vậy. Nếu trộm cắp chút ít tài vật của chúng tăng, cũng bị đọa vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhưng nếu sau đó phát tâm sám hối, lòng không tùy hỷ, luôn có tâm hối hận, thì tội tương đối nhẹ, không bị thọ khổ như trên. Nếu dùng mọi phương trước để thực hiện việc trộm cắp, thì gọi là trộm cắp. Tâm tham lam, trộm cắp đồ vật phải thọ khổ trong địa ngục. Những nỗi thống khổ đó không thể dùng bút mực nào diễn tả hết được. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển thứ 14, thuyết minh: tội nhân trong địa ngục, nếu như đã thọ vô lượng thống khổ rồi, thoát khỏi hình phạt của ngục tốt, chạy đi khắp các nơi, lạc vào đống lửa lớn. Thân thể họ, từ chân lên đến đầu, mặt, sau lưng, đều bị thiêu đốt tan nát, nhầy nhụa như cục sinh tô, tức bơ sống. Nhưng do ác nghiệp, tuy chết rồi vẫn phải sống lại. Khi ấy, tội nhân hy vọng có người cứu giúp, nên rong chạy khắp nơi. Rồi do sức ác nghiệp chiêu cảm, họ trông thấy phía xa có một cái thành, trong đó đầy dãy châu báu, có người canh giữ. Những tội nhân ngu si kia, trong tâm liền khởi niệm tham lam, vội chạy đến chỗ châu báu, cho đó là của mình. Những kẻ tham lam này, do ác nghiệp bất thiện, thường trộm lấy tài vật mà người khác không cho, nên mắc quả báo đọa vào địa ngục này. Do tâm điên đảo, vọng tưởng, rồi thấy như vậy. Tâm tham thúc đẩy, nên họ muốn lấy thật nhiều. Lòng tham này khiến trong tay họ tự nhiên biến ra những lưỡi đao. Họ chạy đổ xô đến chỗ châu báu, rồi dùng đao đâm chém loạn xạ lẫn nhau, đến khi thân hình chỉ còn lại một đống xương trắng. Nhưng do ác nghiệp, họ sống lại, tiếp tục chém giết nhau nữa. Tình trạng này cứ thế tiếp diễn đến vô lượng trăm nghìn năm. Cũng do ác nghiệp gây tạo, nên khi tội nhân đọa vào địa ngục, thì ngục tốt cầm sẵn đao bén, chém chặt tới tấp vào thân thể họ. Thịt da tội nhân bị băm nát, không còn một mảnh nhỏ như hạt cải, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Bị hành hình quá đau đớn, tội nhân trong địa ngục cất tiếng kêu gào thảm thiết. Trong khi những cảnh chém chặt lẫn nhau như thế, vẫn không làm họ chết vĩnh viễn, cứ bị làm sống lại để tiếp tục thọ hình. Sau đó, họ bị giải đến vua Diêm La, hoặc bị đem bỏ xuống sông vô cùng thống khổ. Lúc đó, ngục tốt lại độc kệ trách mắng: tâm tham phá hoại trượng phu, chính lòng tham lừa dối, vĩnh gạt. Tài vật của người sinh tâm ham thích, đọa vào đây bị thiêu đốt thảm thương. Tâm tham là pháp ác bất thiện, kẻ ngu si sinh lòng yêu thích. Tâm tham tự thiêu đốt lại mình, như củi kia tự bốc lên lửa đỏ. Tâm tham là một thứ độc ác, khiến mọi người sa vào địa ngục. Thế nên phải lìa bỏ tâm tham, đó là thứ khổ báo độc hiểm. Khi trông thấy người khác giàu có, lòng tham lam muốn cho kỳ được, tự lòng tham sinh ra trái độc, nay phải đến chịu khổ nơi này. Lại nếu có những chúng sinh trộm đèn thấp trên tam bảo, tài vật của phụ mẫu sư trưởng, do ác nghiệp nhân duyên đó, sau khi xả thân, bị đọa vào trong địa ngục hắc ám. Sự kiện đó trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5, thuyết minh. Đức Phật bảo Tổ A Nan rằng:
Này A Nan, thế nào gọi là hắc ám địa ngục? Hắc ám địa ngục có 18 lớp núi đen, 18 lớp lưới đen, 18 lớp giường sắt, 18 lớp màn sắt. Mỗi ngọn núi đen cao 84.000 do tuần. Mỗi bức màn sắt cũng dài 84.000 do tuần. Mỗi tấm màn sắt bao quanh 18 quả núi hắc thiết vi để che mát. Những chúng sinh ngu si trong thế gian trộm đèn của Phật, Pháp, Tăng, hoặc trộm cắp tài vật của phụ mẫu sư trưởng, hòa thượng, hoặc hủy bán những vị pháp sư thuyết pháp, hủy bán những vị luận nghị sư thế tục, không biết kính nể, tôn ti, không sinh lòng hổ thẹn. Do ác nghiệp nhân duyên đó, sau khi mạng chung, trên đôi mắt những người đó có điển quang nhấp nháy mãi không thôi. Khi đó họ suy nghĩ, ta có tội gì mà trước mắt luôn thấy lửa? Sau đó họ nhắm nghiền đôi mắt lại, không muốn thấy ánh sáng của đèn và mặt trời, mặt trăng. Lúc sắp lâm chung, họ thấy bọn ngục tốt và quỷ la sát rất đông. Chúng vác chiếc giường sắt lớn, trương chiếc lộng bằng sắt lớn, từ trên hư không bay xuống. Trên hư không, bỗng có tiếng nói rằng, chỗ tối tâm này, ngươi có muốn đến không? Người sắp chết, nghe tiếng trên hư không, tâm bỗng sinh ý niệm ưa thích, muốn đến chốn ấy. Ngay lúc đó, họ liền tắt hơi. Linh hồn tội nhân bị buộc phải ngồi trên giường sắt. Chỉ trong khoảnh khắc, chừng như con nhạn chúa vỗ cánh, xé gió lướt qua đám mây, tội nhân đọa ngay vào địa ngục hắc ám này. Vừa vào trong đó, lập tức trên đầu, dưới chân tội nhân đều có những cánh đao quay chém tới tấp vào họ. Cùng lúc ấy, một con quạ đen thật lớn bằng sắt từ những ngọn núi hắc sơn bay ra. Mỏ của nó dài, rất nhọn và bén, vồ lấy tội nhân cắn mổ lia lịa. Tội nhân quá đau đớn nên cất tiếng kêu la thảm thiết, muốn nhìn thấy ánh sáng để thoát chạy ra khỏi địa ngục, nhưng không thể nào thoát khỏi, vì ngay dưới chân họ lại có vô số ngọn cỏ sắc bén đâm suốt lên bàn chân, thấu vào đến tận xương tủy. Những nỗi thống khổ kinh hoàng như thế trải qua thời gian vô tận. Cứ lấy theo số năm tháng của cõi trời Tứ Thiên Vương, tội nhân phải chịu sự thống khổ đến 500 muôn ức năm. Họ lại tự đâm đầu vào những ngọn núi hắc ám, toàn bộ tủy não bị nát vụn, chảy tuôn ra, đôi mắt cũng bị lòi ra, trông thật kiếp đảm. Khi đó, bọn ngục tốt la sát dùng chĩa ba bằng sắt vít trong mắt tội nhân để trở lại vào hố mắt. Những nỗi thống khổ như thế cứ tiếp diễn mãi, cho đến bao giờ tội báo trong địa ngục đã mãn thì mới được sinh vào nhân đạo. Nhưng khi sinh làm người thì bị khổ báo nghèo cùng bức ngặt. Đôi mắt bị lé, ba góc, đuôi chột không thấy đường, hoặc bị bệnh cùi hủi, ghẻ lát. Mọi người đều chán ghét, xua đuổi. Những khổ báo khi làm người như thế trải qua 500 đời. Sau đó được gặp các bậc thiện tri thức khai thị, nên phát bồ đề tâm. Tuy nhiên, cũng có những người sau khi thọ báo trong địa ngục mãn lại bị sinh vào loài ngạ quỷ. Một số người trước đó đã phải chịu hoa báo trong loài ngạ quỷ, sau đó mới bị quả báo vào địa ngục chịu tội.
Nếu phạm tội trộm cắp mà không cầu sám hối, không chịu đền trả, thì khi chết phải đọa vào loài ngạ quỷ. Sự việc đó trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 16, thuyết minh. Tội nhân bị đọa vào loài ngạ quỷ này, miệng nhỏ như cây kim, bụng lớn như trái núi, bị lửa đói khát thiêu đốt. Trong tâm chịu những nỗi lo âu, sợ hãi. Bên ngoài bị những nỗi thống khổ, nóng bức, nhiệt não, mũi mồng, côn trùng, cắn hút máu mủ. Thân tâm bị thống khổ hành hạ trong đường ngạ quỷ này không thể nói được. thời gian thọ khổ vô tận. Một ngày một đêm trong đường ngạ quỷ, so sánh với số năm tháng ở nhân gian thì bằng 10 năm. Thọ mạng của loài ngạ quỷ là 500 năm, có khi dài hơn, không nhất định. Những trường hợp như trên rất nhiều. Ở đây tôi chỉ nêu lên một vài trường hợp nhằm cảnh tỉnh những người xuất gia tu hành, lấy đó mà tự cảnh sách. Trong kinh Quỷ Phấn Mục Liên thuyết minh, một hôm nọ, Đức Mục Kiền Liên vào cảnh ngạ quỷ. Có một con ngạ quỷ đến bạch với ngài rằng: Kính bạch Đại Đức, trong một đời trở lại đây, trên vai con có chiếc bình bằng đồng, đựng đầy nước đồng sôi. Một tay con xách bình, một tay con dùng gáo múc nước đồng sôi tự tưới lên đầu con. Nỗi thống khổ không sao kể xiết. Kính bạch Đại Đức, không biết con bị tội gì mà chịu thống khổ đến thế. Đức Mục Liên đáp: Này ngạ quỷ, trong khi làm người, ngươi là vị tăng Duy Ma, coi sóc việc chúng tăng. Khi có khách tăng đến chùa, ngươi có một bình bơ, bèn đem cất giấu chỗ khác, không chịu đem thiết đãi khách tăng. Đợi khi khách tăng đi rồi, mới đem ra cho các vị tăng cựu trụ trong chùa dùng. Bình bơ đó là vật của chư tăng bốn phương. Tất cả chư tăng đều có phần. Nhiều người sang lẫn tài vật của chúng tăng, nên đời này phải chịu hoa báo, đời sau phải bị quả báo đọa địa ngục thọ khổ. Chẳng phải chỉ những nỗi thống khổ như hiện nay thôi đâu. Cũng trong kinh Quỷ Phấn Mục Liên, có một câu chuyện nữa như sau. Có một con ngạ quỷ đến bạch hỏi Đức Mục Liên như sau: Kính bạch Đại Đức, từ khi con sinh vào trong loài ngạ quỷ, lúc nào cũng bị bắt phải nuốt hòn sắt nóng. Không biết con đã làm tội gì mà phải chịu khổ như vậy? Đức Mục Liên đáp rằng: Này ngạ quỷ, khi còn làm người, ngươi là một chú sa di, dùng tịnh thủy làm thạch mật, tức đường phèn, cho chúng tăng uống. Khối thạch mật đó rất lớn. Ngươi bèn đập bể, lấy ra một miếng nhỏ để ăn trước khi dâng cho chúng tăng dùng. Do ác nghiệp nhân duyên đó, quả báo phải đọa vào địa ngục. Trong đời vị lai, ngươi thường phải ăn những hoàng sắc nóng như thế. Nếu là chủ chùa dành lấy đồ ngon để ăn riêng một mình, đem đồ dở cho chúng tăng ăn, cũng thọ ác báo. Trong kinh Tạp Bảo Tạng thuyết minh, có một con ngạ quỷ đến bạch với Đức Mục Liên rằng: Con thường đến nhà xí để ăn phẫn. Lúc đó thường có một bầy quỷ đánh đập xua đuổi con. Chúng cấm con không được bén mảng đến nhà xí. Miệng con thường hôi thối, luôn bị đói khát thống khổ, không biết nương tựa vào đâu. Kính bạch Đại Đức, không biết vì nhân duyên gì mà con thọ khổ báo như thế. Đức Mục Liên đáp: Này ngạ quỷ, hãy nghe cho kỹ. Đời trước người làm chủ chùa, có những hàng bạch y hiền giả cúng dường thực phẩm cho chúng tăng. Khi có khách tăng đến, người lại đem những thức ăn dở dọn ra thiết đãi. Lúc họ đi rồi, người đem thức ăn ngon ra dùng. Do ác nghiệp nhân duyên đó, người phải đọa vào loài ngạ quỷ. Hôm nay, phần để ăn còn khó có, huống gì là thức ăn ngon. Nhưng ta nói cho người biết, đó chỉ mới là hoa báo mà thôi. Về sau, người phải đọa vào địa ngục, chịu vô lượng thống khổ còn hơn bây giờ gấp bội. Nếu trộm trái cây của chúng tăng đem dâng cho thầy mình, cũng bị khổ báo. Sự kiện ấy trong kinh Tạp A Hàm, quyển 19, thuyết minh. Tôn giả Mục Kiền Liên trên đường trở về bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong lúc đi đường, con thấy có một chúng sinh thân hình thật to lớn, vô số hoàng sắc nóng chui ra, chui vào trong thân, theo hư không mà đi. Vì khổ đau bức ngặt nên kẻ đó kêu gào than khóc thảm thiết. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo: Chúng sinh đó trong kiếp quá khứ ở tại nước Xá Vệ là chúng trong pháp của Đức Phật Ca Diếp, thọ giới Sa Di, được phân công theo thứ tự đi giữ vườn cho chúng tăng. Sa Di hái trộm 7 quả đào đem về dâng cho hòa thượng của mình. Do tội nghiệp nhân duyên đó, sau khi xả thân bị đọa vào trong địa ngục, thọ vô lượng thống khổ. Tội báo trong địa ngục đã mãn, ngày nay chỉ còn dư báo mà phải thọ thân này, tiếp tục thọ khổ của dư báo ấy. Này các tỳ kheo, những việc của ông Mục Liên thấy chính xác là như vậy, không hề luống dối. Do đó, các ông cần phải ghi nhớ kỹ lưỡng và cố gắng giữ gìn cẩn thận. Tội lấy trộm cắp thực phẩm còn thọ khổ như vậy, cũng là trộm lấy tài vật của Tam Bảo hay vật thực của chúng tăng, hoặc chiếm dụng riêng tài vật của thường trụ. Những tội báo ấy không thể nào diễn tả cho hết được. Trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4 thuyết minh: nếu dùng riêng chỉ một cây tâm xỉa răng của thường trụ, thì sau khi chết bị đọa vào loài súc sinh làm trạnh cá ma kiệt. Nếu trộm dầu, mè, gạo, đậu của thường trụ để dùng riêng, sau khi xả thân bị đọa vào loài ngạ quỷ. Đầu tóc bùm xùm, lông thân thật dài, bụng lớn như ngọn núi, cổ nhỏ như cây kim, lúc nào cũng bị lửa đói khát thiêu đốt, chỉ còn bộ xương. Tội nhân chịu khổ không sao tả xiết. Nếu người nào khinh mạng chúng tăng, sau khi xả thân sẽ sinh vào trong những nhà bần cùng hạ tiện. Dù sinh ra chỗ nào, các căn đều không đầy đủ, lưng còng, thân hình xấu xí, gầy yếu, tay chân què quặt, trên thân máu mủ chảy tràn lan, thịt da thối rữa, chịu khổ báo như vậy trải qua trăm nghìn muôn ức năm. Nếu trộm đất của thường trụ, sau khi xả thân sẽ đọa vào địa ngục Đại Kiếu Hoán. Tội nhân trong địa ngục này phải ăn toàn hoàng sắc nóng, cho nên từ miệng, lưỡi, răng, cuốn họng cho đến tim, gan, tỳ, phế, thận đều bị thiêu đốt, thân thể cũng bị cháy tiêu hết. Lúc bấy giờ, có một vị bí sô do gió nghiệp thổi đến địa ngục, xem thấy những cảnh trong đó. Thầy ấy chết rồi sống lại thuật rằng, ở dưới địa ngục ấy, ngục tốt xua đuổi tội nhân. Những tội nhân do ác nghiệp chiêu cảm, nên lưỡi của họ thật lớn, bị trăm nghìn lưỡi cày sắt cày lên. Khổ báo này họ phải thọ, trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức năm. Khi ra khỏi địa ngục này, lại vào trong địa ngục Đại Hỏa Hoạch, bị bọn ngục tốt xua đuổi, dùng trăm nghìn cây kim đâm vào lưỡi. Nhưng do sức ác nghiệp, tội nhân không chết, cứ tiếp tục thọ khổ. Sau đó, ngục tốt xua tội nhân vào trong hầm lửa. Tội nhân bị gieo mình từ trên cao vào đó và bị lửa thiêu đốt. Kế đó lại bị ngục tốt xô đẩy xuống sông Nại Hà. Tội nhân bị vô số độc thú vây quanh cắn xé, nhưng họ vẫn không chết. Tiếp theo lại bị chuyển vào trong những địa ngục khác, trải qua 3 kiếp. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, được sinh làm người, nhưng bị sinh vào nhà bần cùng hạ tiện ở Nam Thiệm Bộ Châu. Họ bị quả báo đuôi mù, đau khổ suốt đời. Vì lẽ ấy, phải cẩn thận, đừng trộm dùng tài vật của thường trụ. Cũng có người do trộm tài vật của thường trụ, sau khi đọa vào địa ngục, chịu vô lượng thống khổ, đến khi tội báo trong địa ngục đã mãn, thọ quả báo làm loài ngạ quỷ. Khi quả báo trong loài ngạ quỷ hết, còn dư báo phải thọ thân súc sinh. Nếu khi được làm người, thì bị khổ báo nghèo cùng, hạ tiện, như trên đã thuyết minh. Trộm cắp là một hạnh đê hèn, cho nên những người phạm tội hiện đời phải thọ những quả báo hiện tiền. Có 14 thứ như sau. 1. Mất hết danh dự. 2. Bị người khác khinh chê. 3. Mọi người không kính tín. 4. Không được giao phó một trọng trách nào. 5. Thiện thần xa lánh. 6. Bị thiện tri thức quở trách. 7. Hộ pháp thiện thần sân hận. 8. Đi đứng chỗ nào cũng bị quỷ theo, chà quét dấu chân. 9. Mọi người không kính nể. 10. Mất hết lợi dưỡng. 11. Mong cầu việc gì đều không thành tựu. 12. Làm bạn với kẻ ác. 13. Tinh thần luôn đau khổ. Và 14. Hiện tướng ác, phạm giới. Xét về góc độ tâm lý thì tham lam chính là cội gốc. Nhưng cũng có nhiều trường hợp nguyên nhân là do tâm sân hận, tật đố gây nên. Vì nhiều kẻ thấy người khác có nhiều lợi dưỡng, tài vật hơn mình, nên ganh ghét, tìm cách phá hoại. Hoặc vì oán thù, sân hận người nào đó mà trộm cắp tài vật của họ cho bỏ ghét. Cũng có nhiều người do tập quán đời trước, nên đời này ưa thích tài vật của người khác, cho việc trộm cắp là điều thú vị. Đây là một si hạnh. Vì thế, những người xuất gia, nếu sợ quả báo thống khổ, thì phải luôn phòng ngừa tội lỗi trộm cắp. Muốn vậy, trước hết phải cố gắng kiềm chế tâm ý, cố thu nhiếp tâm, không cho vi phạm. Phải thấu rõ lý nhân quả, biết rõ tội báo, tuyệt đối không nên gây tạo những hành vi tội ác, làm chướng ngại cho đạo pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 6, thuyết minh: tất cả chúng sinh trong lục đạo thế gian, nếu không có tâm trộm cắp, thì không trôi theo dòng sinh tử tương tục. Này ông Tu Tam Ma Địa, vốn mong ra khỏi cảnh trần lao, nếu không diệt trừ tâm tham lam trộm cắp, thì không thể nào thoát khỏi chốn trần lao. Dù cho tu hành được đa trí thiền định hiện tiền, nếu không trừ diệt tâm tham lam, thì chắc chắn đọa vào tà đạo. Nếu ở vào thượng phẩm thì là tinh linh, trung phẩm thì làm yêu mị, hạ phẩm thì làm tà nhân, bị các yêu mị dựa vào. Những bọn tà nhân ấy cũng có đồ chúng, ai cũng tự cho rằng mình sẽ thành vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ, trong thời kỳ mạt pháp, rất nhiều thứ tà yêu này, chúng rất xí thạnh trong thế gian, luôn có hành vi lén lút gian dối. Chúng xưng là thiện tri thức của chúng sinh, ai cũng tự cho là mình đã chứng được pháp của thượng nhân, dối gạt những kẻ thiếu hiểu biết, làm cho họ đánh mất bổn tâm. Bọn tà ác này đi đến nhà nào thì nhà đó hao tài tốn của. Ta dạy các tỳ kheo, cứ theo mỗi địa phương khi đi khất thực, phải xa lìa tâm tham lam, ra sức tu hành để chứng quả vô thượng đạo. Các tỳ kheo không được tự nấu ăn. Đối với thân mạng tạm bợ này, chỉ nương gá trong ba cõi, thực hiện một lần qua lại. Đã đi rồi thì đừng bao giờ trở lại. Tại sao những kẻ giặc kia mượn y phục của ta, buôn bán Như Lai, tạo các thứ ác nghiệp mà đều nói rằng đó là Phật Pháp? Vì những người đó không phải là tỳ kheo, xuất gia thọ giới cụ túc, cũng không phải đạo tiểu thừa. Vì thế, họ luôn gây sự nghi lầm cho tất cả chúng sinh, nên phải đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo nào phát tâm quyết định tu Tam Ma Địa, thì có thể ở dưới hình tượng của Như Lai mà đốt một ngọn đèn trên thân, hoặc là đốt một lóng tay hay ngón tay và đốt một liều hương trên thân, thì ta mới nói rằng người này những oan trái từ vô thị kiếp trở lại đây đã trả xong hết, chỉ trong một lần, lìa khỏi thế gian, thoát hẳn các pháp hữu lậu. Người đó đối với vô thượng giác, dù chưa tức khắc tỏ ngộ, nhưng đối với chánh pháp của ta thì đã có tâm bất thối chuyển. Ngược lại, nếu không thực hành nhân duyên tiểu xả thân này, thì dù cho tu hành thành tựu được pháp vô vi, chắc chắn cũng phải thọ sinh trở lại cõi nhân gian để đền trả nợ trước. Cũng như ta đây còn bị quả báo ăn lúa ngựa, không có gì khác lạ. Ông dạy người tu Tam Ma Địa đoạn hẳn tâm trộm cắp. Đó chính thật là lời sám hối, thanh tịnh, sáng suốt thứ ba của Như Lai, Tiên, Phật Thế Tôn. Vì thế nên A Nan, nếu người nào không đoạn tâm trộm cắp mà tu hành thiền định, thì cũng như có người dùng nước rót vào chén bể mà muốn cho đầy chén, nên dù cho trải qua vi trần số kiếp, nhất quyết không thể nào đầy được. Nếu các tỳ kheo đối với những y bát dư thừa, dù cho một phân, một tấc, cũng đừng chứa cất. Khất thực ăn xong, nếu còn những phần dư thừa, thì đem bố thí cho ngạ quỷ, súc sinh. Ở trong chúng tập hợp đông đảo, thì chắp tay cung kính lễ bái. Nếu trường hợp bị người đánh mắng, thì hãy xem như đó là những lời ngợi khen. Các ông phải làm thế nào để thân và tâm đều xả bỏ? Đối với huyết nhục, xương cốt trên thân, đều đem bố thí cho chúng sinh. Đừng đem những giáo pháp chưa thấu nghĩa của Như Lai mà giảng dạy cho chúng sinh, cũng như cho đó là kiến giải của mình, làm cho những người mới tu học bị lầm lạc. Phật ấn chứng cho người này quyết sẽ đắc chân tam muội. Theo như lời của ta nói, đó là lời Phật nói. Nếu không nói như vậy, tức là ma ba tuần nói. Nếu trộm tài vật của người thì chắc chắn phải đền trả lại. Đời đời cứ mắc nợ lẫn nhau mãi như thế, biết bao giờ mới xuất ly cho được. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 8, Phật dạy rằng trộm cướp không hiện hành thì không bao giờ mắc nợ nhau trong nhiều kiếp. Trong thế gian cũng không còn ai đền trả lại cho ai nữa. Cho nên, chúng ta là những người xuất gia, thọ giới cụ túc, phải lấy sự nghiêm trì tịnh giới làm căn bản. Phải an phận tri túc, đừng mong cầu danh lợi, đừng tham lam lợi dưỡng. Phải lo tinh tấn niệm Phật, tụng kinh, hành đạo, cầu xuất ly ra khỏi ba cõi. Giữ gìn giới pháp cẩn thận, đừng lấy tài vật của người, thì tự nhiên được giới pháp thanh tịnh.